vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thúy và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với Phan Bách. Xin kính chào quý vị thính giả. Bên kia đường dây là ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, ngày 1 tháng 7 vừa qua thì thuế GST được tròn 20 tuổi. Có lẽ chúng ta nên nhắc đến cái sự kiện của thuế GST. Loại thuế này mới có 20 năm tại nước Úc thôi. Chứ thực ra thì được biết rằng ở Việt Nam trước 1975 gọi là thuế trị giá gia tăng TVA. Có đúng phải không anh Lộc ạ?
Dạ thưa anh, thì cái phần thuế này đó, như anh nói đó là GST là được đưa ra đó là năm 2000 đó anh, là tức là 20 năm về trước. Thì trước đó đó là nó không có cái thuế GST, nhưng mà nó có cái phần gọi là sales tax, tức là thuế mà buôn bán, tức là bán lẻ đồ ra đó, là nó cũng có một cái phần thuế đó, nhưng mà nó chỉ là trên những cái đồ mà mình bán thôi, chứ còn những cái dịch vụ, tức là cái services đó, là không có thuế. Do đó là khi mà họ đưa ra cái thuế này đó là nó bao gồm luôn tất cả, tức là không có được miễn này nọ, nhưng mà khi mà làm ra đó thì nó được bắt đầu có những cái mà để mà bàn thảo, để mà compromise,
thỏa hiệp nhau,
những cái thỏa hiệp với nhau đồ, thì bắt đầu mới đưa ra là miễn cái phần này, miễn phần nọ đồ, thì đó là những cái mà nó thật sự nó làm cho phiền phức, nó khó là cái chuyện đó. Còn nếu mà giả tỷ bây giờ nói là ví dụ như mà cái lúc đó mà giả tỷ làm cái mức thuế nó giảm xuống chút xíu mà để mà cho tất cả, tức là những cái nào cũng có hết, thì đó là nó quá dễ dãi. Còn bây giờ là phải ngồi xuống phải nghiên cứu từ cái những cái loại nào có thuế, những loại nào được miễn thuế, vân vân, đó là những cái mà nó làm nó phiền phức, là nó khó là như cái về cái phần đó đó anh.
Nhưng mà cũng là một cái công việc cho kế toán viên làm, thế anh, nếu mà dễ dàng quá thì người ta khai mình đâu cần phải kế toán viên làm cái gì đâu, phải không ạ? Kế toán viên chắc là cũng ngồi chơi sơ nước rồi. Nhưng mà xin trở lại cái thuế GST này, tên chính thức là thuế đánh trên hàng hóa và dịch vụ GST. Nhưng hồi xưa đó thì nó có nguồn gốc từ bên Pháp là thuế trị giá gia tăng, và áp dụng tại Việt Nam Cộng Hòa cũng là trị giá gia tăng là 10% đánh trên lương bổng của công chức này nọ, thì chúng tôi cũng đã bị cái thuế này đánh hồi xưa rồi. Nhưng mà thưa anh, anh cũng phải biết rằng một loại thuế nào đặt ra đó cũng gặp cái phản ứng của dân chúng. Dân chúng đâu có thích thuế, kẹt lắm mà phải đóng thuế thôi. Và cái người khai sinh ra đó là ông John Hewson đã thất cử bởi vì ông đưa ra cái loại thuế GST mà sau này John Howard mới áp dụng, với ông tổng trưởng ngân khố là Peter Costello mới áp dụng 20 năm nay và dự định gia tăng mà cũng không tăng nổi, phải không anh?
Dạ, tức là bởi vì anh thấy là chỉ có 10% là 10% mà thôi. 20 năm cũng như không có một cái đảng phái nào mà dám đứng lên mà nói ok, năm nay sẽ tăng cái thuế GST, mặc dù là chúng ta biết khi mà có được một cái tăng cái phần đó, ví dụ như là nếu mà tăng lên 5% thì đó là nó có thể tăng được, là lấy được thu vào cho chính phủ là khoảng 30 tỷ, thì với cái số tiền nó cũng rất là lớn mỗi năm như vậy. Nhưng mà đó là cái đó là một nguy hiểm về chính trị.
Thuế GST bây giờ không còn là vấn đề tài chính nữa mà là vấn đề chính trị. Nếu mà một chính khách nào, một đảng nào chủ trương là nâng thuế GST lên, mặc dù rằng họ có thể giảm bớt những loại thuế khác, thì chắc chắn rằng cuộc bầu cử kế tiếp đó chắc không có tên ông đó, phải không Lộc?
Dạ. Thì đó là chúng ta thấy là trong những cái phần mà lúc bầu cử đó thì họ muốn để mà cho nó giảm, tức là được miễn những cái như là chúng ta thấy lúc trước là những cái đồ mà vệ sinh phụ nữ đồ này nọ được miễn thuế, hoặc là những cái phần này phần nọ, thì đó là có thể là xin để mà giảm cái thuế GST này, không có bị cái thuế GST đó anh. Do đó là hơi rườm rà.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ bữa nay là Chủ nhật là 5 tháng 7 rồi, thì nó cũng được là 20 năm và 5 ngày rồi, phải không anh? Thì thôi, khai sanh nó xong rồi. Bây giờ trở lại các câu hỏi thính giả. Có những câu hỏi rất là tế nhị bởi vì nó dính líu tới gọi là đồng tiền bát gạo của bà con. Câu hỏi đầu tiên như thế này: em làm part-time, em có báo cáo mỗi 2 tuần với Sunshine. À, cuối tháng 3, hãng em đóng cửa, em có ra báo với Sunshine. Sau đó hãng em có chương trình JobKeeper và em lãnh tiền này, và em cũng có báo cáo với Sunshine. Sau đó khoảng tháng 5, em có nhờ đứa em lấy tiền super ra là 10.000 đô la. Trong khoảng thời gian này, em vẫn báo cáo lợi tức với Sunshine. Tháng 6, vợ chồng em báo cáo lợi tức của hai vợ chồng với Sunshine. Sau đó không bao lâu, thì em nhận được thư cancel về cái job seeker. Vậy em muốn hỏi anh Lộc là em rút tiền super như vậy có phạm luật hay không? Vì em có đọc báo có nói ai khai gian sẽ bị phạt 12.600 đô la. Vậy trường hợp của em có bị phạt không thưa anh Lộc?
Dạ thưa quý khán giả, thì cái trường hợp này đó anh, là cái người này đã làm cũng đã đầy đủ những cái trách nhiệm của mình, tức là mỗi lần mà mình có những cái tiền nào khác đồ này nọ thì mình cũng đã báo với họ biết đàng hoàng, thì đó là không có gì hết. Và còn cái tiền mà rút ra, cái tiền shipper đó là có vi phạm được hay không, thì họ cho mình thẩm định lấy cái phần đó. Cái thứ nhất á, là mình có những cái điều kiện, tức là mình phải là người thất nghiệp hay là mình đang nhận trợ cấp của Tìm Việc, hoặc là tức là job seeker. Đây là những cái mà đó, mình đã có trong cái thời gian đó, hoặc là sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 mà mình bị mất việc, hoặc là công việc của mình nó giảm xuống 20%, thì đó là những cái mà mình đủ tiêu chuẩn thì là mình xin, là không có gì sợ mà bị phạt cả. Chỉ có những người mà ví dụ như là mình không có thay đổi gì hết, với công việc mình cũng vẫn còn làm bình thường, và mà bây giờ mình đi rút ra đó, đó là những cái mà chính phủ họ sẽ coi tới và họ sẽ có thể là họ sẽ điều tra thêm. Thì cái mà dễ nhất cho họ đó, và để mà điều tra những cái phần này đó, là thường là khi mà mình đi, ví dụ như mình đi làm bình thường, lãnh lương bình thường này nọ, và năm này qua năm nọ là nó như vậy, mà tự nhiên bây giờ mình đi rút cái tiền super ra, thì họ khi mà họ đối chiếu với lương bổng của chúng ta, thì họ có thể là họ sẽ thấy, ủa tại sao mà cái lương thì nó không thấp mà lại mình phải đi rút cái tiền này ra. Đó là những cái mà có thể là họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh. Do đó là cái mà cẩn thận nhất là mình phải thực sự là bị ảnh hưởng, thì bắt đầu mình mới rút cái tiền super ra được, chứ không phải là cho tất cả ai cũng được hết, mà chỉ có những người mà đủ điều kiện, tức là trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì bắt đầu mình mới được rút ra.
Dạ vâng, một câu hỏi thứ hai nữa là em làm shop nail ở Sydney, xin được hỏi về cái gói hỗ trợ JobKeeper mà chưa được hiểu lắm. Vấn đề như thế này, theo quy định thì chính phủ bắt đầu chương trình JobKeeper từ ngày 31 tháng 3, và chủ phải trả vào ngân hàng cho công nhân mỗi 2 tuần một lần, bao gồm thuế là 1.500 đô. Trường hợp của em là như thế này, lúc ban đầu chủ không gửi một đồng nào vào trong ngân hàng cho tụi em, cho đến ngày 7 tháng 5 thì chủ mới gọi tụi em đến là cho rằng phải ứng tiền trước thì mới có thể làm hồ sơ để có thể xin với sở thuế được, và ngày hết hạn là 8 tháng 5 để xin cho tháng đầu tiên. Thế nhưng người chủ lại không có tiền ứng trước, yêu cầu những người công nhân đó phải gom lại cho họ mượn 4.500 đô la để ứng 6 tuần trước. Nhân công có 4 người và ngày 8 tháng 5 mỗi người đã đưa tiền mặt cho chủ là 4.500 đô la. Rồi chủ chuyển khoản vào ngân hàng cho tụi em, tính đến ngày 25 tháng 5 là 8 tuần lương Jobseeker 1.308 đô la một fortnight sau khi trừ thuế. Đến ngày 1 tháng 6 thì shop mở cửa lại, tụi em được chủ kêu đi làm trở lại. Và đến ngày 4 tháng 6 thì chủ lại chuyển vào ngân hàng cho tụi em 2 tuần JobKeeper nữa, là cho 2 tuần thứ 9 và thứ 10. 10 tuần qua chủ chuyển vào ngân hàng cho tụi em đều để là do cái JobKeeper. Và đến ngày 9 tháng 6 thì chủ gọi tụi em vào để trả lại số tiền 4.500 đã mượn hôm trước để ứng vào ngân hàng làm JobKeeper. Nhưng mà giao tiền thì thay vì trả đủ 4.500 đồng tiền mặt như đã lấy của tụi em, thì chủ chỉ trả lại là 3.192 tiền mặt mà thôi. Và nói hôm trước đã chuyển vào tài khoản của mỗi người là 1.308 đô, thì bây giờ chỉ đưa thêm 3.192 đô này nữa là đủ 4.500 đô la mà thôi. Thì xin hỏi anh Lộc, chuyện này có đúng hay không? Lẽ ra là phải trả đủ 4.500 đồng tiền mượn, còn cái chuyện mà tiền JobKeeper đó là của chính phủ thì đâu có dính líu gì mà chủ có thể trừ cấn như vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà JobKeeper đó, như chúng tôi có trình bày nhiều lần trước đây đó, là nó có những cái điều kiện, mà một trong những cái điều kiện tiên quyết là quan trọng nhất là thứ nhất là mình đủ điều kiện, tức là chủ nhân phải đủ điều kiện để mà xin JobKeeper. Và sau đó những người nhân viên của cái chỗ, cái hãng đó, cái cơ sở đó được đăng ký để mà làm. Nhưng mà khi mà chọn á, là tất cả là phải có đầy đủ. Nếu mà những người nào mà đủ điều kiện, không cần biết là họ làm full time, part time hoặc là casual, mà đủ điều kiện, tức là casual là phải trên 12 tháng đó, thì nếu mà họ đủ điều kiện là chủ nhân phải trả hết cho những cái người đó. Và cái điều kiện tiên quyết là phải trả tiền trước khi mà được cái tiền JobKeeper xin lợi của chính phủ, tức là mình phải trả tiền đó cho nhân viên công nhân của mình trước, rồi bắt đầu mình khai qua nhiều qua hết tháng thì là mình khai cái tiền đó để mà lấy lại. thì cái số tiền mà mình trả cho nhân viên, cái tiền đó là cái tiền mà lương bổng, thay vì mình trả cái số tiền giống cái số tiền mà người ta làm, nhưng mà chính phủ nói là bây giờ họ cho thêm, tức là cái mức tối thiểu và họ cho là cái số tiền đó, thì tức là mình phải có bổn phận chủ nhân phải giao đầy đủ cái số tiền đó. Còn cái tiền mà mình mượn của người ta, cái chuyện đó là chuyện ngoài, cái đó là không có tính vào trong cái phần đó. Tức là nếu mà mình mượn của người ta để mà trả tiền thì mình phải trả lại cái số tiền của mình mượn mà thôi. Còn cái tiền job giúper là cái tiền đó là mình phải trả cho nhân viên, mặc dù trong cái thời gian đó có một số shop cơ sở họ không làm hoạt động trong cái thời gian mà đại dịch này, thì nhưng mà những người nhân viên này cũng vẫn được hưởng quyền được cái tiền đó. Đó là cái mà nó quan trọng là như vậy, tức là tiếp tục là họ sẽ được trả cái số tiền đó tới khi nào mà chính phủ yêu cầu là tức là ngừng. Thí dụ như là những người mà làm cho bên childcare đó, thì bây giờ chính phủ nói là những người làm bên đó sẽ không nhận được cái tiền mà jobkeeper nữa, thì tới lúc đó mới là ngừng thôi. Còn nếu không thì phải trả tiếp tục cho đến khi nào mà chính phủ nói là không, hoặc là cái những cái người đó đã nghỉ làm việc cho chúng ta thì chúng ta mới cắt cái số tiền đó thôi, chứ không thể nào mà mình ngừng lúc nào cũng được. Tại vì mình là chủ, nhưng mà cái tiền này đó là chính phủ đưa cho chúng ta để mà trả cho nhân viên. Nếu mà mình khai những người nhân viên mà mình không trả cho họ những cái số tiền này, tức là mình đã phạm luật. Và cái đó cũng bị cái sở thuế họ rất là răn đe về cái phần đó, là họ sẽ kiểm tra. Tại vì nếu mà mình không trả cho những người này mà mình cũng vẫn còn tiếp tục lãnh jobkeeper đó, thì sớm muộn gì thì là cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Tại vì mình phải cấp cho cái người, mình phải báo cho sở thuế biết là những người nào mà hàng hai tuần mình trả tiền rồi để mà mình khai. Do đó là khi mà mình khai tên những người này vô mà mình không trả cho họ, thì nếu mà họ báo lại cho sở thuế là mình đã bị, là mình sẽ bị kẹt, cái đó là cố ý khai gian để mà gian lận, thì đó là cái mà nguy hiểm. Do đó, và cái chuyện mà nếu mà thí dụ như là trong cái những cái thời gian qua thì cái đại dịch, cái tiền, cái cơ sở mình làm ăn không được, nhưng mà bây giờ á là cái việc đó nó đã cái cơ sở mình đã phát lợi để mà làm lợi đàng hoàng, cái chuyện đó nó không còn thành vấn đề. Tại vì chính phủ và sở thuế họ chỉ đưa ra cái luật là mình chỉ trách nhiệm một lần mà thôi. Thí dụ như là tháng 3, tháng 4 hoặc là tháng 5 thì tháng đó mà là mình giảm xuống 30% là từ đó về sau là vẫn tiếp tục được, chứ không phải là tới ngày nào mà mình làm ăn phát đạt, tự cái cơ sở của mình tăng lên là mình làm sẽ không còn được hưởng nữa, là cái đó không đúng. Tức là mình sẽ tiếp tục được nhận, và nhân viên của mình cũng sẽ tiếp tục được nhận cái số tiền đó cho đến khi nào mà chính phủ họ ngưng, hoặc là tới tháng 9 theo cái ý định của sở thuế, của chính phủ là tới gần cuối tháng 9 thì bắt đầu mới cắt cái phần đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, trong chương trình thuế và bạn này thì anh Lộc cũng đã giải thích về vấn chuyện mà chủ nhân phải ứng trước để trả cho công nhân. Thì thưa anh cũng có đề nghị là các chủ nhân có thể đến ngân hàng và ngân hàng sẽ giúp đỡ cái chuyện mà cho mượn trước. Thì trường hợp này của thính giả mới vừa rồi đó thì lại chủ nhân không đến ngân hàng để xin vay tiền mà lại mượn tiền của công nhân để góp vào. Như vậy thì thưa anh, như anh nói như vậy thì sau khi mà shop nail mở cửa lại thì phải hoàn trả đầy đủ số tiền $4,500 cho mỗi người phải không thưa anh?
Dạ thì cái đó là như anh nói, đó là chính phủ họ có làm việc với những cái nhà bán lớn lúc đó để mà cho những cái cơ sở kinh doanh mượn tiền, đổi tiền, cái tiền đó để mà ứng trước. Tại vì họ bắt mình phải trả cho nhân viên rồi bắt đầu mình mới xin lại, chứ không phải là mình lấy tiền của chính phủ rồi bắt đầu mình mới trả cho nhân viên. Do đó là có những cái trường hợp mà có bị trở ngại đó. Nhưng mà cái quan trọng, tại vì đó mình tiếp tục mình sẽ nhận sở thuế bây giờ đó là họ sẽ đưa ra những cái biện pháp để mà có thể là làm những cái cuộc kiểm tra coi là thực sự là mình có trả tiền cho nhân viên của mình hay chưa. Đó là những cái mà họ sẽ liên lạc với mình và họ yêu cầu mình chứng minh. Tại vì mình có thể mình nói tôi đã đưa rồi, nhưng mà nếu mà không có giấy tờ gì chứng minh đó thì làm sao mà mình chứng minh được với sở thuế là mình đã trả rồi để mà mình khai thuế khai lại cái phần đó. Bởi vì cái phần đó là cái phần quan trọng, tức là mình phải trả trước mỗi hai tuần một lần. Mặc dù là hàng tháng mình có thể là trước đó mình trả hàng tháng, nhưng mà chính phủ bắt buộc mình là phải hai tuần trước đó để trả. Thí dụ như là trong tháng 6 vừa qua đó, là bây giờ bắt đầu mình mới khai lại cho cái tháng 6. Và mình cứ tiếp tục là hai tuần là mình phải trả lương cho nhân viên của mình. Và tới tháng 7 thì hết tháng 7 là mình đã trả xong tiền cho nhân viên. Và sau đó thì bắt đầu mình mới xin bồi hoàn lại từ sở thuế. Do đó là cái này là bồi hoàn lại chứ không phải là lấy tiền của sở thuế để mà trả cho nhân viên. Cái đó là cái mà chúng tôi thường nhắc đi nhắc lại đó, là quý vị phải làm đúng điều đó. Và cái quan trọng là phải có giấy tờ để mà mình chứng minh. Thì cái mà tốt nhất để chứng minh là chuyển khoản, để mà họ yêu cầu mình đưa ra giấy tờ chứng minh là mình có những cái giấy tờ đó. Tại vì nếu mà mình không trả cho nhân viên mà họ đi kiện lên sở thuế thì đó là làm cho mình còn phiền phức hơn nữa. Và nếu mà mình trả trễ đồ này nọ là nó sẽ bị ảnh hưởng tới mình. Dạ.
Dạ vâng, vấn đề ở đây là vấn đề của thính giả này hỏi đó, thì có lẽ là không liên quan gì đến sở thuế, nhưng mà đó là chuyện mượn tiền với nhau giữa chủ và thợ, và chủ không thanh toán cho thợ đầy đủ mà giữ lại hơn 1.000 đô. Thì thưa anh, liệu rằng chủ nhân có bổn phận phải trả lại đầy đủ cho công nhân không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì tại vì trong cái trường hợp này á, thì mình không có biết được là trong cái thỏa thuận nó là như thế nào, hoặc là như thế nào thì mình không nắm được. Nhưng mà mình nói một cái là nếu mà bây giờ mình mượn của một người nào cái số tiền, thì tới lúc đó thì đó là mình phải trả lại cái số tiền đó mà thôi. Tại vì có những cái trường hợp là có một số trường hợp mà mình biết á, là thí dụ như là thay vì trả 1.308 thì có nhiều chủ người ta không biết thì người ta trả 1.500, tức là người ta đã trả hơn mình cái số tiền đó. Thì trong những cái quá trình tới có thể là họ giảm bớt lại cái số tiền đó để mà trừ tới, tại vì họ quên cái tiền là 1.500. Tại vì khi nghe nói 1.500 thì họ cứ là làm 1.500 mỗi hai tuần thôi, nhưng mà họ quên trừ ra cái số tiền thuế để mà đóng cho sở thuế. Do đó là cái những cái mà là có thể là có những cái mà phải trừ đồ bớt lại là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là trong cái tháng đó là mình trả lương đủ tiêu chuẩn cho nhân viên để mà mình khai thuế. Dạ.
Dạ vâng. Thật sự thì đây là một cái trường hợp cũng khá phức tạp, bởi vì không hiểu rằng vấn đề cho mượn, cho chủ mượn thì những người thợ này có làm giấy tờ gì không? Và hai nữa là cái mối tương quan giữa chủ và thợ từ trước đến nay thì số tiền 1.000 không phải là nhiều, nhưng mà 4 người thì cũng là 4 là số tiền lớn rồi, mà thiếu một người hơn 1.000 nữa thì có lẽ ra thì chủ nhân phải hoàn trả lại cho công nhân là đúng hơn. Và đến đây thì cũng hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn tối nay. Một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hoa Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Phan Bách, và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chuyến dịch tuần sau. Thì trong lần tới thì chúng tôi sẽ trình bày về những cái khía cạnh về cái phần tax time, tức là cái mùa khai thuế sắp tới. Thì một trong những cái mà chúng tôi xin nhắn quý vị đó là theo sở thuế họ yêu cầu chúng ta đó là khoan hãm khai thuế ngay lập tức, mà phải chờ thời gian, tại vì để mà cho chi tiết nó đầy đủ để mà có sẵn cho chúng ta. Bây giờ nếu mà mình làm sớm quá thì có thể tới lúc đó là còn thiếu những cái chi tiết đồ này nọ mà mình phải điều chỉnh lại thì nó phiền hà cho mình. Dạ, thưa anh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.